cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đến phần cuối của sách ECT. Các bạn nhớ chủ đề chính yếu của sách này là sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Chúa Trời. Dù rằng dân sự của Ngài đi ngoài ý chỉ của Ngài khi tiếp tục ở lại xứ Ba Tư. Tể tướng Haman vì ganh ghét với Mardochê khi không chịu quỳ lại trước mặt ông. Haman đã nhân danh vua Asiru ra chiếu chỉ tiêu diệt dân Do Thái trong khắp cả xứ vào một ngày đã định. Hoàng hậu Esther biết được mưu định này và bà tâu lại với vua nhờ can thiệp cứu giúp. Vì luật pháp người Medi và Ba Tư khi luật được ban hành thì không thể nào thay đổi được. Vì thế, vua ban ra một chiếu chỉ thứ nhì cho phép người Do Thái có quyền tự vệ để chống lại kẻ thù nghịch. Vua Asiru và các quan trong triều đình đứng về phía người Do Thái. Hôm nay trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, chúng ta đến đoạn 9 và 10 về việc thành lập lễ Purim. Xin mời các bạn cùng xem trong ECT đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Tháng 12 là tháng Adar. Ngày 13, khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lệnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ thù nghịch dân Juda ham hố lấn lướt họ. Nhưng việc đã đổi trái đi, chính người Juda đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình. Thì dân Juda hiệp lại tại các thành trong khắp các tỉnh của vua Asiru đặng tra tay vào những kẻ tìm hại mình. Chẳng có ai chống nổi chúng bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Juda. Thưa các bạn, khi ngài tiệt diệt dân Juda theo chiếu chỉ thứ nhất gần đến, người Do Thái chuẩn bị để chống lại sự tấn công này. Chiếu chỉ mới của vua được ban ra nhằm để bảo vệ họ. Vì thế, họ làm mọi điều cần thiết để tự vệ. Thật là lý thú khi xem đến sách sử ký của người Hy Lạp tên là Herodotus, ký thuật về vua Caesar trở về sau khi bại trận trong chiến dịch chống nghịch với người Hy Lạp. Vào khoảng năm 480 trước công nguyên, vợ của Caesar là hoàng hậu Amitrit rất lạnh lùng và thù hằn. Dĩ nhiên, với hoàng hậu ECT, một người ở ngoài hiểu được điều đó. Bà thấy được sự thù hằn và lạnh lùng này. Sau khi vua Asiru can thiệp và dẹp bỏ hành động gian ác của Haman, bà cứu dân tộc bà thoát khỏi tay của những người thù nghịch trong thời điểm đặc biệt này. Có một số người nghĩ rằng thật quá nặng tay hay là tàn nhẫn khi luật của tòa phạt tù nặng nề những người theo đảng viên của Hitler. những đảng viên Đức Quốc xã này rất là điếu giả, tàn ác trong hành động của họ. Họ đối xử vô nhân đạo với những người Do Thái trong các trại tập trung. Nhiều người ở ngoài nói rằng đối xử với những người theo Hitler như thế là quá nặng. Nhưng đối với những người ở trong cuộc biết rằng họ nhận lãnh công lý một cách thích đáng. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách ECT đoạn 9, câu 3 đến câu 4. Các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản cùng những người coi việc vua đều giúp đỡ dân Giu-đa vì họ kính sợ Mạc-đô-chê. Vì Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh, bởi người Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng. Mạc-đô-chê, một người Do Thái, giờ đây đang đứng về phía vua. Ha-man, một người muốn tiêu diệt dân Do Thái, giờ đây đã chết. Trước đây, triều đình kết án người Do Thái, đến nay họ bảo vệ người Do Thái. Ngày nay, ngôi tối cao của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã nói trong Roma đoạn 8 câu 33 và 34. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Xin hãy chú ý cách mà Đức Chúa Trời xưng công bình. Thứ nhất, đấng Christ đã chết thay. Thứ hai, Ngài đã sống lại. Thứ ba, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Thứ tư, Ngài cầu thay cho chúng ta. Đó là những lý do tại sao không còn có sự đoán phạt nào cho những người tin nhận Chúa Giêsu. Thật là một điều tuyệt vời biết bao. Ngày nay chúng ta biết Chúa Giêsu ở trong sự vinh hiển. Ngài biết rõ các bạn có cảm nghĩ thế nào. Ngài biết rõ cảm nghĩ tôi như thế nào. Ngài đang ở trong vị trí cầu thay chúng ta. Thật là một điều tốt lành khi chúng ta biết rằng có một đấng cứu thế đang trông chừng chúng ta. Có nhiều điều thay đổi cho chúng ta là những tội nhân. Và trong sách Hebrew đoạn 4, câu 14 và 16 nói như sau. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ương phước, hầu cho được thương xót và tìm ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Tôi có đấng cứu thế mà thế gian này nhiều người khước từ. Thế gian nói nhiều lời phạm thượng về Ngài. Nhưng thưa các bạn, Chúa Giêsu là đấng ở trong sự vinh hiển, Ngài là vua của muôn vua, Ngài là Chúa của muôn Chúa. Chúa Giêsu là hoa huệ trong chủng, Ngài là đấng đáng yêu nhất, Ngài là đấng cao cả hơn hết. Và một ngày sẽ đến, Chúa Giêsu trở lại và chúng ta sẽ quỳ xuống tôn xưng ca ngợi Ngài. Đó là điều rất là quan trọng. Chúa Giêsu trở nên ngọt ngào với chúng ta mỗi ngày. Ngày nay các bạn có sự vui mừng trong đời sống Cơ Đốc nhân hơn một năm trước đây không? Hay các bạn có sự vui mừng hơn 10 năm trước đây không? Tôi cảm tạ Chúa, tôi là một Cơ Đốc nhân có được sự vui mừng hơn 10 năm trước đây. Giả sử rằng có một vài người Do Thái đang sống trong thời của Hoàng hậu ECT nói rằng: "Tôi không tin vào chiếu chỉ mới từ nơi vua băng. Tôi sẽ không nghĩ rằng vị vua này tốt đến thế. Tôi cần phải làm mọi điều để tự bảo vệ mình." Nhưng thưa các bạn, những người Do Thái này sẽ chết nếu không tin vào chiếu chỉ của vua. Xin các bạn chú ý là những người Do Thái này tin tưởng vào chiếu chỉ của vua. Giống như họ, chúng ta cần phải tin vào sứ điệp của Đức Chúa Trời, đó là tin lành. Tin lành có nghĩa là tin mừng, tin tức tốt. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 1 đến câu 4, Phao-lô nói chúng ta về tin lành như sau. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em đã giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không, thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã ban một sứ điệp cho thế giới hư mất. Quý ông, quý bà được cứu không phải bởi việc làm theo luật pháp hay là bởi công đức của mình. Chúa Giêsu đã nói trong sách Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh trong bài giảng vào ngày lễ ngũ tuần, trong Đấng Christ chúng ta được sự tha tội. Điều này được đề cập trong sách Công vụ đoạn thứ 2. Ngày nay, chúng ta được sự cứu rỗi bởi tin lành. Tin lành là những gì mà Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta. Đức Chúa Trời không đòi hỏi gì thêm nơi các bạn và tôi. Nếu chúng ta không thật sự trông cậy và đặt đức tin vào Đấng Christ, chúng ta sẽ không có hy vọng gì cả. Dù các bạn có làm nhiều điều khác, dù các bạn có tham dự biết bao nhiêu nghi lễ, nhưng các bạn vẫn ở trong sự đau buồn. Chỉ có một phương cách duy nhất để có sự bình an thật sự là đến với Đức Chúa Trời và tiếp nhận lời của Ngài, tin cậy vào sứ điệp của Ngài. Và khi các bạn tin vào lời của Chúa, các bạn có được sự cứu rỗi. Đối với người Do Thái nào không tin vào chiếu chỉ của vua Aseru sẽ không có hy vọng gì hết. Nhưng đối với người Do Thái nào tiếp nhận chiếu chỉ của vua, được sự hớn hở vui mừng. Tại sao thế? Bởi vì đức tin của họ vào chiếu chỉ đem đến sự giải cứu. Trong phần kỹ thuật kế tiếp, chúng ta thấy cảnh xảy ra trong thời điểm mà chiếu chỉ thứ nhất của Haman nhân danh vua ban hành được xảy ra như thế nào. Trong sách Ê-xê-tê đoạn 9, câu 5 đến câu 10. Dân Giu-đa hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó. Phàm kẻ nào giết họ thì họ đãi theo mặt ý mình muốn. Tại Kinh Đô Su-sơ, dân Giu-đa đánh giết 500 người và họ cũng giết phạt Pa-sa-đa-tha, Đanh-thông, A-ba-tha, Po-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha, Phạt-ma-sa-ta, A-ri-sai, A-ri-đai và Sa-dê-sa-tha, tức là 10 con trai của Ha-man, cháu của Ma-hê-đa-tha, là kẻ hãm hiếp dân Giu-đa, nhưng chúng không tra tay vào quá tài. Dân Do Thái được chiếu chỉ mới của vua cho phép họ tự vệ chống lại những kẻ thù nghịch muốn hãm hại họ. Kết quả là 10 người con của Haman bị giết. Việc xảy đến này đúng với luật của Đức Chúa Trời đã định. Hễ ai gieo gì thì gặt nấy. Haman muốn giết hại người Do Thái, và giờ đây Haman và các con của ông bị giết. Và trong sách Ê-xê-tê đoạn 9, câu 11 đến 14. Trong ngày đó, người ta đem cho vua hai số người bị giết trong kinh đô Su-sơ. Vua nói với hoàng hậu Ê-xê-tê rằng, dân Giu-đa đã giết tại kinh đô Su-sơ 500 người và 10 người con của con trai Ha-man thai. Lại trong các tỉnh của vua, chúng đã làm chi nữa? Bây giờ, nàng xin gì? Tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu xin chi nữa? Tất sẽ làm cho. Bà Ê-xê-tê thưa rằng, nếu đẹp ý vua, xin hãy nhận cho ngày mai dân Giu-đa tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ ngày nay và cho phép treo nơi một hình 10 con trai của Ha-man. Vua truyền lệnh làm như vậy. Có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Su-sơ và người ta treo 10 con trai của Ha-man. 10 con trai của Ha-man sau khi bị giết cũng bị treo trên trụ hình. Ha-man muốn hãm hại Mạc-đô-chê và người Do Thái. Và giờ đây, các con của ông gánh lấy hậu quả. Lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham đã được ứng nghiệm. Hễ ai chúc phước cho con cháu Abraham sẽ được chúc phước. Hễ ai rủa sả họ thì sẽ bị rủa sả. Và trong sách Ê-xê-tê đoạn 9, câu 15 và 16. Dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng hiệp lại trong ngày 14 của tháng A-đa và giết 300 người tại Su-sơ. Nhưng chúng không tra tay mình vào quá tài. Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua bèn hiệp lại binh dực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch, viết 75.000 người ghen ghét mình, nhưng họ không trao tay vào quá tài. Dân Do Thái giết những người thù nghịch để tự vệ, chứ không phải vì ganh ghét. Người Do Thái không chiếm lấy tài sản của họ. Nhưng các bạn nhớ rằng, Haman đã hứa với vua Asheru trước đây là ông sẽ tuyệt diệt người Do Thái để chiếm lấy tài sản và sau đó dâng vào kho vua 10.000 ta lân bạc. Trong khi đó, người Do Thái họ chỉ giết những kẻ thù nghịch và không chiếm lấy tài sản của họ. Và trong sách ECT, đoạn 9, câu 17-19. Việc ấy xảy ra vào ngày 13 tháng Ada, còn ngày 14 tháng ấy, chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Nhưng dân Giu-đa ở tại Su-sơ nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy, còn ngày 15 tháng ấy, chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cái ấy, những người Giu-đa ở nơi các hương thôn lấy ngày 14 tháng Ada là một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. Người Do Thái giờ đây vui mừng vì thoát được nguy cơ tuyệt diệt. Giờ đây họ thấy sự chăm sóc bảo vệ của Đức Chúa Trời. Mardochê và Hoàng hậu ECT đứng về phía Đức Chúa Trời nên họ không thất vọng. Và trong sách ECT đoạn 9, câu 20-23. Mardochê ghi chép các điều này và gửi thư cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua Asheru hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và ngày 15 tháng Ada, vì trong ngày và tháng ấy, dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an, sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ, lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Giu-đa nhận làm theo việc mình đã gửi làm, và theo điều Mardochê đã viết gửi cho mình. Có nhiều người nêu lên câu hỏi, ai là tác giả của sách ECT? Qua phân đoạn kinh thánh này, tôi tin rằng Mardochê là tác giả. Ông là người đã ở trong bối cảnh này và là một người liên hệ mật thiết với các biến cố xảy ra. Và trong sách ECT đoạn 9, câu 24-28. Vì Haman và con trai của Hammedatha, dân Agag, kẻ hãm hiếp hết thảy dân Giu-đa, có lập mưu hại dân Giu-đa đặng tuyệt diệt đi, và có bỏ Phu-rim, nghĩa là bỏ thăm để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà ECT đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Haman đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của hắn, và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi mọc hình. Bởi cái đó, người ta cứ giữ chữ Phu-rơ mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Lại vì cớ có lời của thơ này, và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình, nên dân Giu-đa nhận và định theo lệ cho mình, cho dòng giống mình và cho những kẻ nhập bọn với mình, mỗi năm phải giữ hai ngày này tùy cái thơ và theo thì nhất định. Chẳng ai nên bỏ bê. Lại người ta phải nhớ lại hai ngày và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh, mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời. Chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này khỏi dân Giu-đa và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi giữa dòng dõi họ. Thưa các bạn, trong thời của chúng ta lễ Phu-rim được tưởng nhớ bởi những người Do Thái chánh thống trong các nhà hội. Đó là lễ kỷ niệm vui mừng. Vào lúc kết thúc buổi lễ, họ đọc sách ECT. Đang khi họ nghe đọc sách ECT, khi nghe đến tên của Haman, họ nhổ nước miếng xuống. Khi làm như thế, để bày tỏ một trong hai điều. Đó là tên dơ bẩn. Hay là, đó là một tên bị rủa xả. Vào ngày kế tiếp, họ đến dự buổi lễ chung vui với nhau. Bởi vì lễ này kỷ niệm sự giải cứu của Đức Chúa Trời, theo như lời hứa Ngài đã lập với Abraham. Đức Chúa Trời đã phán ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, vì các dân tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Thưa các bạn, tôi nghe câu nói của người Việt chúng ta, cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Xin các bạn hãy suy nghĩ, các bạn để lại tiếng gì sau khi qua đời? người sống trong những thế hệ mai sau nghĩ gì khi nghe đến tên của các bạn? Tôi mong ước rằng các bạn tránh tiếng xấu mà Haman để lại. Và tôi mong ước rằng các bạn để lại những tiếng tốt như các anh hùng của đức tin được ghi lại trong sách Hebrew đoạn 11. Dầu đời sống trên đất của họ qua đi, nhưng gương tốt của họ vẫn còn lại mãi, vẫn còn được nhắc đến trong những thế hệ kế tiếp sau. Và trong sách Esther đoạn 9, câu 29-32. Hoàng hậu Esther, con gái của Abihai và Mardochê người Juda, lại viết thơ thứ nhì đặng khuyên dân Juda gìn giữ lễ Phu-rim, người lấy lời hòa bình và chân thật mà gửi thư cho hết thảy dân Juda ở trong 127 tỉnh của nước Asiru, đặng làm chứng quyết định về ngày Phu-rim ấy theo thì tiết nhất định, y như Mardochê người Juda và hoàng hậu Esther đã dạy biểu chúng, và y như chúng đã lập lấy cho mình và cho dòng dõi mình về kỳ kiêng ăn và ai khóc. Mạng lệnh của bà Esther định diệt giữ các ngày Phu-rim đoạn, điều đó được ghi chép vào sách. Tiếp theo việc Mardochê đã làm, hoàng hậu Esther ban hành lễ Phu-rim để kỷ niệm về sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Đó là một ngày lễ chung vui cho cả dân Do Thái. Qua việc này, tôi xin được nhắc lại cho các bạn nhớ đến ngày mà mình được cứu khỏi cảnh làm nô lệ cho tội lỗi, khỏi sự kềm chế của ma quỷ. Tôi đã trở lại tin Chúa Giêsu từ một gia đình ngoại đạo, nên tôi luôn ghi nhớ ngày mà tôi đã cúi đầu tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình. Thưa các bạn, trong sách Esther kết thúc với một lời ngắn trong đoạn 10 như sau. Mời các bạn cùng xem trong Esther đoạn 10, từ câu 1 đến câu 3. Vua Asiru bắt sứ và các cù lao của biển nộp thuế, các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mardochê, vua thăng chức người lên làm sao, thải điều có chép vào sách sử ký của các vua nước Medi và Pherese, vì Mardochê người Juda làm tể tướng của vua Asiru. Trong dòng dân Juda, người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình. Mardochê khi được thăng chức tể tướng đã đối xử nhân hậu và nói lời hòa bình với mọi người. Và tôi mong rằng các nhà lãnh đạo trong thời nay cũng tốt như thế. Các bạn và tôi có Chúa cứu thế là đấng sẽ đem đến sự hòa bình thật sự cho thế gian này vào một ngày trong tương lai. Thưa các bạn, thật là thích thú chú ý đến ba lời cầu nguyện của người Do Thái trong lễ Phu-rim. Lời cầu nguyện thứ nhất, họ cảm tạ Đức Giê-hô-va đã kể họ là người đáng trọng. Lời cầu nguyện thứ hai, họ cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã gìn giữ tổ tiên của họ trước đây. Và lời cầu nguyện thứ ba, họ cảm tạ Đức Chúa Trời vì họ được sống thêm một lễ vui mừng nữa. Ngày nay đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta cũng có một ý nghĩa thuộc linh trong lễ vượt qua. Như được chép trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 7. Vì Đấng Christ là chiên con của lễ vượt qua chúng ta đã bị giết rồi. Chúa Giê-xu là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Trong lễ Phu-rim, chúng ta thấy quyền năng bảo vệ của Đức Chúa Trời, sự chăm sóc của Ngài, quyền tể trị của Ngài. Tác giả sách Châm Ngôn đã viết như sau. Người ta bẻ thăm trong giặt áo, song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Trong sách Châm Ngôn, đoạn 16 câu 3. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ quốc gia Do Thái của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ mỗi con cái của Ngài. Đức Chúa Trời có quyền năng cứu chuộc tất cả những người nào đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bởi sự trông xem của mắt Ngài và chúng ta cần đến với Ngài trong ngày hôm nay. Nếu các bạn đang ở xa cách sự chăm sóc của Ngài, các bạn sẽ mất phước hạnh và tôi xin kêu gọi các bạn hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời. Có các bạn nào là cơ đốc nhân mà hiện nay đang đi theo ý riêng không? Có đôi lúc sự việc diễn tiến tốt đẹp, nắng trên bầu trời vẫn chiếu xuống ấm áp, các chướng ngại vật trên đường được cất bỏ đi, Cho nên có một số người nghĩ rằng họ có thể tự làm mọi điều. Vì thế họ không hướng về Đức Chúa Trời. Rồi một ngày sẽ đến. Sóng gió nổi lên mạnh mẽ. Bầu trời u ám. Đường đi bế tắc. Các bạn sẽ kêu lên. Lạy Chúa, xin cứu con. Con đang chết mất. Xin chỉ cho con đường. Thưa các bạn, trong sự nguy khốn, khủng hoảng, các bạn kêu cầu cùng Chúa. Ngài hướng dẫn các bạn và đem các bạn trở về cùng Ngài. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời hướng dẫn các bạn một cách trực tiếp. Dù các bạn là ai, làm gì và ở đâu, Đức Chúa Trời vẫn luôn tể trị trên các bạn. Dù các bạn là người hiền lành hay là người hung dữ, Đức Chúa Trời vẫn luôn tể trị. Các bạn sẽ nhận biết được sự vui mừng và dễ chịu khi đến cùng Ngài. Trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày, xin các bạn hãy luôn tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Các bạn có thể đi ra vào trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thật là vui mừng khi các bạn bước đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Do vậy, có đôi lúc các bạn trượt ra khỏi sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Chúa Trời, trượt ra khỏi sự chăm sóc trực tiếp của Ngài. Đức Chúa Trời vẫn đứng trong bóng mây, tiếp tục trông chừng những người thuộc về Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Cha nhân từ. Xin thân chào quý vị và kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu đến một sách mới.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.